Phạm Đình Hổ. Phạm Đình Hổ sinh năm 1762, mất năm 1839, quê ở làng Đan Loan, huyện Đường An, Cẩm Giàng, Hải Dương ngày nay. Ông chủ yếu sống ở phường Hà Khẩu thuộc kinh thành Thăng Long. Phạm Đình Hổ là con của Hoàng Tính Đại Phu, Thái Bộc Từ Khanh, Phạm Đình Giáp. Vì Phạm Đình Hổ là con thứ bảy trong một gia đình quan lớn nên còn có tên là Chiêu Hổ hay Chiêu Bảy. Tuy nhiên, khi Phạm Đình Hổ lớn lên thì quan Thái Bộc Từ Khanh đã mất, gia cảnh sa sút đi nhiều. Sinh ra trong thời loạn lạc, bản thân lại luôn ốm đau, bệnh tật, nên Phạm Đình Hổ đã sớm muốn xa lánh công danh. Đời vua Gia Long, vì hoàn cảnh gia đình khi đó đã sa sút nhiều, Phạm Đình Hổ có đi thi, mong tiến thân, nhưng ông chỉ đỗ sinh đồ. Năm 1821, khi biết tài học của Phạm Đình Hổ, vua Minh Mạng đã cho vời ông đến gặp và phong chức hành tẩu. Năm 1827, vua Minh Mạng lại thăng Phạm Đình Hổ lên chức thừa chỉ, tức bình phong bá ở Hàn Lâm Viện, với lời khen: văn học vượt trội, tính tình ngay thẳng, không xu phụ quyền trọng, thật đáng khen ngợi. Sau đó hơn một tháng, ông lại được thăng chức tế tự quốc tử giám kiêm thị giảng học sĩ. Đây là một trường hợp rất đặc biệt vì Phạm Đình Hổ chỉ thi đỗ sinh đồ nhưng lại được cử làm hiệu trưởng một trường đại học nho giáo xưa. Một thời gian sau, ông xin cáo quan về quê dưỡng bệnh. Ông mất năm 1839 tại quê nhà, thọ 77 tuổi. Cọp gắm trong rừng văn. Trong dinh quan tuần phủ họ Phạm ở tỉnh Sơn Tây có một khu vườn khá đẹp. Ở đó có đủ cây, đá, hoa, chim của vùng Tam Đảo. Chim thì có gà lôi mồng đỏ hay còn gọi là chim trĩ, trĩ trắng, công, hoa cúc khoảng 10 loại, đào bích, đào phai tết đến đua nhau nở. Lại có những cây ngô đồng, hoa đỏ chói đặt trên những chậu men chàm đắt tiền. Những hòn đá kiển được dân biếu hoặc quân lính khiêng về, hình thù rất khác nhau. Hòn thì giống như chiếc mũ trai, hòn thì như một đại tự trời khắc sẵn ra. Có khách quý đến, quan tuần phủ đều dẫn khách ra thăm vườn. Cậu con trai nhỏ 6 tuổi tên là Hổ, vốn được cưng chiều. Bà bảo mẫu không lúc nào rời. Bà quê ở Hưng Yên, được chọn theo hầu quan tuần chăm sóc cậu bé Hổ. Đám trẻ con gặp cậu quen gọi là Tiểu Hổ, có đứa gọi luôn là Hổ Còi. Còn gia nhân muốn nịnh quan tuần nên gọi cậu là Chiêu. Chiêu Hổ lúc bé tính khí đã thất thường, lúc thích thứ này, lúc thích thứ khác. Thứ nào ngon chưa chắc đã ăn, phải là những thứ ăn lạ. Chẳng hạn như cơm giò, cơm chả, cá, thịt không thích, nhưng được đi chơi núi thì lại hái đầy túi me đất và sim để ăn. Mà cậu bé lại cứ ăn một quả sim, lại ăn một quả me. Bà bảo mẫu bảo: cậu ơi, cậu ăn thế này chỉ làm khổ ta thôi, đau bụng thì chết. Chiêu Hổ nói: dì cứ để con ăn, ăn một quả chua một quả ngọt mới rõ cái chua cái ngọt của từng thứ. 16 tuổi đầu, ăn nói đã đâu ra đấy, bà bảo mẫu thường thưa lại với quan tuần. Ngài vui lắm, càng chú ý đến Chiêu Hổ, có lúc xoa đầu con. Ngài nói với vợ: trông mấy đứa con, khéo thằng này nói được nghiệp thi thư đấy. Một bận, thấy Chiêu Hổ ham đọc sách, bỏ cả chơi, bảo mẫu bảo: này chú Hổ xinh xắn của ta, lớn lên con định làm gì? Dì ơi, là con trai thì phải giúp đời trị nước. Người theo ngành văn thì phải đổ tràng, làm đại thần. Theo ngành võ thì phải làm quốc công hoặc tước hầu vạn hộ. Thế Hổ theo văn hay theo võ? Hổ thì phải giỏi võ rồi, phải không? Nghe bà bảo mẫu hỏi đùa, chú Hổ chung mũi lại, ngúng ngoại: không, con không thích cưỡi ngựa múa gươm. Thứ ấy ai khỏe, chịu khó luyện đao, cung, quyền, khí công là được. Con không thích. Vậy con thích gì? Con thích làm sao văn thơ thật nổi tiếng để lại cho đời thôi. Một già một trẻ đang nói chuyện thì quan tuần đến. Ngài nhìn thấy bát bánh còn nguyên mà quyển sách thì vẫn ở trong tay đứa út. Trong bụng rất vui. Bèn nói đùa: này con Hổ nhỏ của ta kia, Hổ thì phải ăn thịt chứ. Sao lại cứ ngồi ngốn sách mãi? Liệu muốn thành con mọt sách hay sao? Hổ sợ cha, vội lại và đưa sách lại cho bà bảo mẫu. Quan tuần chạy đến bồng con và nói: cha nói đùa thôi, nhưng con mê sách đến quên ăn là không được. Có thực mới vực được đạo. Câu ấy cũng là từ sách con à. Chiêu Hổ nghe cha nói gật gật đầu. Chiêu Hổ vốn là một cậu ấm nghiêm nghị, không ham mê ăn chơi. Cậu cả đua đòi ở đất Kinh Đô. Cậu hai thì ham hố chuyện thi cử nối chí cha. Còn Chiêu Hổ từ khi quan tuần mất, vẫn giữ thú vui đọc sách, ghi chép, đàm luận tâm đắc với những bậc tài giỏi, cao khiết. Hộ có thể trèo đèo lội suối lên tận chùa Thanh Mai, gặp các đại đức để bàn về kinh Phật. Cụ Cử Thanh Lâm, ông Nghè Làng Biệu, Hổ đều đến thỉnh chữ cả. Dẫu Quan Tường đã mất, song trong nhà cũng còn khang trang lắm. Nhà trung đường gồm 7 gian, vốn là nơi Quan Tường ngày trước vẫn lui tới. Nhà tiếp khách ở phía tây cũng bằng gỗ lim, 5 gian. Trước mặt là một chiếc ao nhỏ, trong ao thả sen. Mùa hè dẫu ở hướng tây, gió đưa hương lên vẫn mát và mang theo vị ngát nhẹ rất dễ chịu của loài hoa đẹp và sang nhất trong mùa. Xung quanh ao, nào ngâu, nào hồng, nào mẫu đơn, nào nhài, thi nhau đua nở cả 4 mùa. Chiêu Hổ hay nằm nghỉ hoặc ngồi bên án thư đọc sách suốt ngày. Lúc nào mỏi, lại phóng mắt nhìn ra cánh đồng, lắng nghe tiếng sáo diều vi vút hoặc những tiếng hát dân dạ vọng đến. Có khi tha thẩn bên ao sen, có lúc tựa gối xếp, gương mặt hoan hỷ say ngắm đắm một đồng đuổi trâu phía đường ngoài rào, vừa đi vừa hát. Có đứa thì cuốn lá thổi toe toe trong niềm vui hồn nhiên, thú vị. Buổi tối, đốt bạch lạp, mở thơ đường ra đọc. Bài nào hay, cao giọng ngâm lên, rồi ghi trong tiềm thức những câu tuyệt diệu. Có lúc đem bộ trà, chiếc ghế nhỏ, đặt ấm chén trên tường hoa, nghe lá dừa xào xạc, hoa dừa rơi như mưa ngọc lấp loáng ánh trăng. Đọc sách hay thì thú trà, thú sen, thú trăng, thú trời đất, Hổ cũng quên tất. Dạo trước có quan án sát họ Trần vốn là bạn của cha, cứ mỗi bận đến là gọi hỏi. Nào con Hổ nhỏ của ta, ngươi đã chén hết mấy xe sách rồi. Rồi bắt đứng hầu bên cột hỏi nghĩa sách. Quan án hỏi từ kinh dịch sang kinh thi, từ luận ngữ đến trung dung. Lại hỏi thêm về những đoạn hiểm hóc ở Bách Gia, Chư Tử. Hỏi đến đâu, Hổ trả lời đến đó, rất trôi chảy. Một bữa quan án nói đùa Quan Tuần. Thằng con của huynh ăn gì mà thông minh thế? Tôi đổi cho huynh thằng Út nhà tôi nhé. Nó cũng giỏi nhưng so với thằng Hổ nhà huynh thì chỉ bằng cái móng tay. Quan Tuần trả lời. Cháu Hổ học thầy ở trường, còn ở nhà tự học lấy cả. Chiêu Hổ là con quan mà chẳng thích lao mình vào các thú chơi. Khi Quan Tuần mất, một mình ở nhà trông nom một dinh cơ lớn, thóc lúa đầy kho, tiền bạc cũng không đến nỗi thiếu thốn. Song người ta ít thấy Chiêu Hổ có mặt ở trong sòng bạc, ở các xóm ca lô hoặc kiều võng lân la ở những nơi hội hè đình đám. Hổ chỉ nghiện sách và nghiện trà. Ông Nghèo họ Vũ sang chơi, ngồi đàm đạo với Chiêu Hổ, bèn hỏi. Tài học như đại huynh, sao không ra thi cử để thiên hạ biết đại danh? Ông có đọc lời kinh của Quẻ Khôn không? Chiêu Hổ hỏi. Quẻ Khôn có hàng chục lời kinh, huynh hỏi lời nào? Lời kinh thứ tư, bàn về chữ hanh. Vũ tiến sĩ sợ chưa hẳn đúng, liền hỏi. Có phải là câu này không? Hàm, hoằng, quan, đại, phẩm vật hàm hanh. Chiêu Hổ khen. Ông cũng thuộc lòng kinh dịch đấy nhỉ? Huynh sống theo lời kinh này thì khác đời là phải. Hàm, hoằng, quan, đại, nghĩa lớn lắm, ứng dụng vào đâu cũng được. Hàm chỉ sự bao dung được mọi thứ. Hoằng là sự quảng bác, chẳng gì là không thể biết. Quan là ánh sáng chiếu rọi đến tận hang cùng ngõ hẻm. Đại có nghĩa là sự lớn lao không đâu, không tỏa che tới. Đó chẳng là nghĩa của lời kinh thứ tư của Quẻ Khôn bàn về chữ hanh đó sao? Quan nghe xong vái Chiêu Hổ mà nói. Cùng 8 chữ mà sức học một người là nước ruộng, một người là nước của đại dương. Đệ thật bái phục. Chiêu Hổ cười hỏi lại. Quan Nghè bàn thêm về lời kinh này xem sao. Xin chỉ giáo thêm. Tôi đâu dám khoe chữ với anh. Song cái thứ đọc sách, mình ngẫm được một câu hay, không thể không nói cho bạn thân nghe được. Quan Nghè nói. Chữ nghĩa của huynh bao giờ không thấu đáo. Lời kinh thứ tư của Quẻ Khôn ứng cho vua, cho thường dân được cả. Vua có đủ 4 chữ. Hàm, hoằng, quan, đại. Chắc sẽ là minh quân. Dân thường có được 4 chữ, hàm, hoằng, quan, đại, chắc hẳn thư thái ung dung, mà đời sau này phúc ấm đến tận con cháu. Vì thế mới gọi là bàn về chữ hanh. Huynh hiểu nghĩa sách sâu thế, sao không mở trường dạy học? Chiêu Hậu nói, mỗi người một nghề, làm thầy thì phải dạy cho học trò hiển đạt, công sức dồn cho sự truyền thụ kinh, truyện của thánh hiền. Chí của tôi khác kia. Chí của huynh là gì? Làm sách. Đây là những kiến thức của riêng mình tìm bới, học hỏi cho đời. Tức là trứ thư, lập ngôn. Đúng là như vậy. Như vậy huynh định làm quận công trong rừng văn chương rồi còn gì? Chiêu Hổ khiêm nhường kêu lên. Không dám, không dám. Năm Minh Mạng thứ 2, Hoàng đế Bắc Tuần. Nhà vua muốn mời các trí sĩ đất Bắc. Phạm Đình Hộ cũng được mời đến. Vua Minh Mạng hỏi: "Thầy là con quan, học giỏi, sao không ra làm quan với nhà Nguyễn?" Phạm Đình Hộ thưa: "Có tài thì tất sẽ được dùng. Các đế vương xưa nay đều dùng được người tài cả. Nhưng chiêu hậu này chỉ được thiên hạ quá yêu, gán cho những từ đẹp. Chứ tài làm sao bằng các người khác được." Nhà vua hỏi: "Ông định trốn đời ư? Hay ông ngại là đã ăn lộc nhà Lê cũ?" Phạm Đình Hổ sợ vã mồ hôi, vội nói: "Tiên khảo, tức cha, thần có ăn lộc nhà Lê thật, nhưng đã mất từ lâu, còn thần chắc không có duyên thi cử. Đã một lần đi thi, bảng vàng không chiếm nổi, do đó đành ở nhà viết sách. Ngày mai ông đưa một vài cuốn sách cho ta xem." Hôm sau Phạm Đình Hổ dâng lên vua hai cuốn, một là cuốn Hy Kinh Trắc Lãi, bàn về kinh dịch. Hai là cuốn Vũ Trung Tùy Bút, ông mới viết được khoảng 3 phần, còn thiếu 1 phần mới hoàn tất. Vua Minh Mạng có được 2 quyển sách, càng đọc càng thấy cuốn hút, trong đèn đọc thâu đêm suốt sáng. Riêng Vũ Trung Tùy Bút thì nhà vua đánh dấu son vào những trang tâm đắc. Sáng hôm sau vua lại dậy thật sớm, bảo quan thị thần đem đồ trà ra pha, rồi gọi đại thần là Phan Bá Đạt đến cạnh mà bảo: "Ông nhấp một chén trà đi, rồi đọc đoạn này cho ta nhé." Phan Bá Đạt vâng lời, uống một chén trà, buộc miệng khen: "Muôn vàng tạ ơn thánh thượng đã cho thần uống được chén trà buổi mai, ngon quá." "Thì ông đọc văn đi đã kia mà." Phan Bá Đạt cao giọng đọc: "Ta thường cùng với người đàn anh cùng làng là Tô Nho Sinh, dạo chơi chùa Vân, pha trà uống, hoặc trèo lên gò phía tây sớm ấy, rồi múc nước suối pha trà uống chơi. Trông thấy cảnh mây nổi hợp tan, chim đồng bay lượn, cùng với cây cỏ tốt tươi hay tàn tạ, hành khách lại qua, ta thường gửi tâm tình vào câu ngâm vịnh. Sau đó Tô Nho Sinh mất, ta uống trà mà nhớ bạn khôn nguôi." Nhà vua bình: "Uống trà không có bạn tri kỷ thì cũng kém ngon, quả là thế." Phan Bá Đạt đọc tiếp: "Từ đời Khang Hy trở về sau, uống trà Tàu mới đổi ra pha từng chén nhỏ, mỏng, khi pha mới nổi hương vị. Vòi ấm thẳng thì nước không động, mặt đĩa phẳng thì than lửa không bốc nóng quá, lòng mắm siêu lồi lên và mỏng thì sức lửa dễ thấu, chống sôi. Gần đây chế ra thứ siêu đồng cũng khéo, nhưng kim khí bị hỏa khí nó hấp hơi, thường có mùi tanh đồng, không bằng siêu đất nung, pha chè tốt hơn." Vua Minh Mạng gật gù: "Người này có một lối nghĩ thấu đáo, từ chữ nghĩa, thú ăn chơi đều bàn đến chân tơ kẻ tóc. Còn đoạn này nữa, khanh nghe nhé." Nhà vua đọc: "Trà Tàu thú vị ở tính sạch sẽ, hương trà thơm tho. Buổi sớm gió mát, buổi chiều trăng trong, với bàn rượu làng thơ cùng làm chủ khách mà ung dung pha ấm trà Tàu thưởng thức, thì có thể tỉnh mộng trần, rửa được lòng tục. Khanh thấy đoạn văn này thế nào?" "Trà ngon vô ban lại được uống khi bình một đoạn văn hay, thì thánh thượng ban ơn lớn cho thần rồi còn gì nữa." Vua Minh Mạng đắc chí cười ha hả. Phần chú thích: Minh Mạng, sinh năm 1791, mất năm 1841. Tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, là vị vua thứ hai của nhà Nguyễn, làm vua hơn 20 năm, từ năm 1820 đến năm 1841. Khi lên ngôi, Minh Mạng đã tiến hành cải cách một số lĩnh vực như hành chính, pháp luật, thuế khóa, đinh điền, v.v. Là người tinh thông nho học, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Ngoài ra, ông còn chủ trương mở mang bờ cõi với việc đổi tên nước Việt Nam thành Đại Nam. Minh Mạng đặc biệt chú ý thần phục nhà Thanh nhưng lại không muốn giao lưu với các nước phương Tây. Ông mất năm 51 tuổi. Miếu hiệu là Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Vũ Trung Tùy Bút, tức Tùy Bút Viết Trong Mưa, là một tác phẩm văn học của Phạm Đình Hổ được viết vào đầu thế kỷ 19, gồm 88 mẫu chuyện nhỏ kể về lễ nghi, phong tục, tập quán, nhân vật, địa chí và những việc xảy ra trong xã hội lúc đó. Tập Tùy Bút được viết bằng một giọng văn giản dị nhưng sinh động. Tác phẩm này được đánh giá là không chỉ có giá trị văn chương đặc sắc mà còn cung cấp những tài liệu quý về văn học, sử học, địa lý, xã hội.